Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 37, người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 205. Trang 205, chúng ta bắt đầu xem từ hạt thứ 5, là từ trong hạt thứ 5. Cái nhân trì danh nhất pháp, nải chí viên chí đốn vô thượng pháp môn, phi tư lương phân biệt chi sở năng, cập cố vân thâm diệu. Phần trước, Đại sư Liên Trì có trích dẫn một đoạn văn ở trong Khởi Tính: nhân duyên phân sớ ở trong sớ sao, thuyết minh tính vị sơ tâm, tính là thập tính. Thập tính vị sơ tâm có bốn loại căn cơ: dĩ lễ sám diệt tội đối sơ cơ, dĩ tu tập chỉ quán đối trung cơ, dĩ cầu sanh tịnh độ đối thượng cơ. Sơ là chúng sanh nghiệp chướng, cũng chính là đại chúng thông thường ở trong lục đạo. Trung là nói phàm phu nhị thừa, cũng chính là thanh văn duyên giác. Thị tri tịnh độ thị đại thừa Bồ Tát sở tu, đây là trong Khởi Tính nhân duyên phân sơ nói. Hữu Ngẫu Ích đại sư yếu giải vị trì danh pháp môn thâm diệu, phá tận nhất thiết hí luận. Đây là nói giáo hạ. Trảm tận nhất thiết ý kiến, đây là nói thiền tông. Hay nói cách khác, trì danh niệm Phật quả thật là trên cả giáo hạ và thiền tông. Cho nên Ngài nói duy hữu tượng Mã Minh Long Thọ Trí Giả Vĩnh Minh Chi Lưu. Những người này đều là căn tánh thượng thượng, họ mới có thể gánh giác triệt để được. Hầu hết mọi người thường hay xem nhẹ tín nguyện trì danh rồi, không biết sự thâm diệu của pháp môn này. Thâm là phải hạng người thượng thượng căn và đại Bồ Tát các ngài mới biết. Diệu là người bình thường đầy đủ tín nguyện trì danh đều có thể giảng sanh, sanh về thế giới Cực Lạc đều có thể chứng được Bồ Đề vô thượng. Cái này mới diệu. Đã thâm lại diệu. Cho nên nói Niệm Lão ở đây tổng kết một câu này: cái nhân trì danh nhất pháp nảy chí viên, là viên đến cực điểm. Ý nghĩa của chí là đến đỉnh điểm, không những viên mà còn đốn, đốn là nhanh chóng. Chắc chắn một đời thành tựu. Đích thực là pháp môn vô thượng. Phi tư lương phân biệt chi sở năng cập. Cái này chính là Bồ Tát Tam Thừa trở xuống. Chúng ta đều là suy nghĩ lung tung mà không thể phân biệt được. Vậy làm thế nào? Đây gọi là thâm diệu. Đảng mạch trực niệm khứ. Thế nhưng chỉ cần mạch trực niệm khứ chính là lúc Lão Hòa Thượng Hải Hiền xuất gia, thầy Thế Độ của Ngài chỉ dạy Ngài một câu A-di-đà Phật, dạy Ngài cứ vậy mà niệm. Mạch trực chính là cứ vậy. Ngài thật sự vâng lời, đã niệm 92 năm. 20 tuổi sư phụ dạy Ngài một câu này, 112 tuổi giảng sanh. Đã niệm 92 năm mà không có đổi đề mục, không có thay đổi phương hướng. Cả đời chỉ một câu Phật hiệu. Mạch trực niệm khứ ở đây dùng chính Ngài để biểu diễn là không còn gì diệu hơn rồi. Thực sự không thể tìm ra người thứ hai. Hiệu quả thế nào? Quá thù thắng rồi. Là hoàn toàn giống như chỗ này nói bất giả phương tiện. Phương tiện tức là pháp môn khác. Cả đời chưa từng nghe kinh bao giờ, chưa nghe lần nào, chưa từng đọc qua bộ kinh nào, ngài không biết chữ. bất giả phương tiện này, nghe là hoàn toàn chân thật. Bất lạc tư lượng, phần trước chúng ta có bàn đến nói chỉ quán. Ngài có cần hay không? Ngài không cần. Chỉ quán Ngài đã làm viên mãn rồi. Quán là tiếng nào cũng A-di-đà Phật. Ngài chính là quán tưởng A-di-đà Phật. Chỉ là toàn bộ tất cả vọng niệm thấy đều buông xả rồi. Trực khởi trực dụng, một đường thẳng thông đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thông đến Bồ Đề Vô Thượng, tự đắc tâm khai. Bốn chữ này là cảnh giới gì vậy? Giáo hạ nói đại khai viên giải, Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh, Tịnh Độ Tông nói lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta muốn hỏi Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm được chưa? Nghe làm được rồi. Chúng ta xem cái đĩa VCD này, khi mấy vị đệ tử gần gũi với Ngài nhất, giảng giải giới thiệu cho chúng tôi nghe thấy rồi. Có vị đệ tử hỏi Ngài, Ngài trả lời là tôi cái gì cũng biết. Câu nói cái gì cũng biết này có hàm nghĩa rất sâu, đó chính là tự đắc tâm khai. Cái tự đắc tâm khai này với câu đọc sách nghìn lần nghĩa kia tự thấy mà người xưa Trung Quốc truyền lại là cùng một sự việc. Trong sách này là nói cái gì? Tự nhiên hiểu rõ rồi. Loại hiểu rõ này là không có một mảy may sai lầm nào cả. Nếu như là kinh Phật là hoàn toàn giống như những gì Phật nói vậy. Tự tâm khởi dụng, tâm khai ý giải, đương hạ phá tận hí luận. Chỉ cần vừa khai ngộ liền vượt qua giáo hạ. Giáo hạ là kinh giáo, là tất cả kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm. Sau khi vượt qua mới hiểu được tất cả giáo mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm là gì? Hí luận. Cho nên Phật đến tuổi về chiều đã nói cả đời Ngài chưa từng nói lời nào. Có người nói Ngài thuyết pháp, vì người này là phỉ báng Phật. Bạn xem, Phật thấy đều phủ nhận hết những gì Ngài đã nói rồi. Đây là ý nghĩa gì? Rõ ràng đã nói 49 năm, tại vì sao đến cuối cùng đều không thừa nhận? Nếu như thừa nhận, Thế thì Thích Ca Mâu Ni Phật đã sai thật rồi. Phủ nhận là đúng. Hai câu nói trong Kinh Kim Cang nói là pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Nếu bạn chấp trước có Phật Pháp, chấp trước có Kinh Giáo, thì bạn vĩnh viễn không thể vào cửa được. Kinh Giáo mà 49 năm nói là gì? Là hướng dẫn chúng ta vào cửa. Bồ Đề Đại Bát Niết Bàn không phải văn tự, không phải ngôn ngữ. Chấp trước ngôn ngữ văn tự chắc chắn không thể đạt được. Phải như thế nào? Buông xả là được. Phật sợ bạn chấp trước. Pháp cũng không được chấp trước, huống hồ phi pháp. Phi pháp là pháp thế gian. Hay nói cách khác, bạn muốn thành Phật thì pháp thế gian và pháp xuất thế gian thấy đều phải buông xả. Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh của bạn hiển tiền rồi. Ở trong tâm thanh tịnh có pháp thế gian là ô nhiễm, có Phật Pháp cũng là ô nhiễm. Chỉ cần có chính là ô nhiễm. Ở trong tự tánh tâm thanh tịnh là không có gì cả. Miễn cưỡng nói chữ có, đó chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật cũng là cách nói phương tiện. Dựa vào cái này bạn sẽ có thể về thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc muốn chứng Bồ Đề cứu cánh viên mãn thì câu này cũng phải buông xả. Thâm diệu là ở chỗ này. Phật biểu diễn cho chúng ta thấy tám tướng thành đạo. Phật thuyết pháp cho chúng ta 49 năm đều là hướng dẫn chúng ta. Giống như chúng ta hiện nay đi ở trên đường cao tốc quốc lộ, tất cả pháp mà 49 năm đã nói là gì? Là những tấm biển báo của con đường đó. Những tấm biển báo này là để hướng dẫn chúng ta đạt được mục đích. Nếu bạn xem biển báo là mục đích thì bạn sai hết rồi. Cần phải nhìn thấy tấm biển này, biết con đường này rồi thì tấm biển mặc kệ nó, buông xả, bạn mới có thể tiến về phía trước được. Toàn bộ tất cả giáo huấn biểu diễn của Phật dụng ý là ở chỗ này, là không nên chấp trước. Càng không có cần thiết phải đi tranh luận. Người tranh luận rất nhiều, bởi vì pháp Phật thuyết ra không phải là pháp cố định. Và người nào tranh luận đều là không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nếu như có thể hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai thì còn gì để tranh luận nữa chứ. Cho nên người mới học dính tướng nên có tranh luận. Nâng cao lên là không dính tướng. Không dính tướng thì không có tranh luận. Đến khi nào mới không dính tướng vậy? Nhất định phải đến khai ngộ. Chỗ này nó là tự đắc tâm khai, trực khởi trực dụng. Bốn chữ này hay. Tổng cộng có 5 câu nói. gồm 20 chữ. Mạch trực niệm khứ, bất giả phương tiện, bất lạc tư lượng, trực khởi trực dụng, tự đắc tâm khai. Chúng ta đọc câu này lập tức liền nghĩ đến Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm. 20 chữ này chính là cả đời của Ngài. Ngài sống như thế nào, làm việc như thế nào, tu hành như thế nào, đối nhân xử thế như thế nào, là 20 chữ này đã viết hết rồi. Hai mươi chữ này đích thực là lời khen ngợi Hòa Thượng Hải Hiền. Danh phù hợp với thực, đương hạ phá tận hí luận. Hí luận là giáo hạ, phá tận là vượt thoát rồi. Đại thừa có 8 tông phái, giáo hạ có 7 tông phái, ngoài thiền tông ra thấy đều là giáo hạ. Đáng trừ nhất thiết kế độ phân biệt, đây là thiền tông. Vượt thoát giáo hạ, vượt thoát thiền tông. Một câu danh hiệu này không có người biết. Cổ vân như thị thâm diệu chi pháp, Thế Tôn ở trong Kinh Đại Tập tán thán pháp môn niệm Phật, Ngài gọi nó là thâm diệu thiền. Đây là do Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán. Pháp môn thâm diệu như vậy, duy hữu mã minh đẳng nhục thân đại sĩ. Đại sĩ là Đại Bồ Tát. Thỉ năng trực hạ thừa đương, tuyệt để đảm hạ. Họ những người này nghe thấy pháp môn này, gặp được pháp môn này, ngay đó nhận lấy, không có mảy may hoài nghi, gánh vác triệt để. Là giống như Hòa Thượng Hải Hiền vậy. Ở trong ngôi chùa nhỏ này có được 3 người thành tựu, đều đã làm được việc ngay đó nhận lấy, gánh vác triệt để. Người đầu tiên giảng sanh là mẫu thân của Hòa Thượng Hải Hiền. Năm này Hòa Thượng Hải Hiền 57 tuổi, mẹ của Ngài là 86 tuổi, ra đi tự tại biết bao, thoải mái biết bao, nói đi liền đi ngay, biết trước giờ đi. Phàm người nào biết trước giờ đi đều là thấy Phật. là đã gặp được A-di-đà Phật rồi. Phật nói cho họ biết, bạn còn tuổi thọ bao lâu nữa? Khi tuổi thọ hết, Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn. Người niệm Phật chân chánh, đến khi Phật đến tiếp dẫn giảng sanh, thông thường đại khái thấy Phật được bao nhiêu lần? Dài ba lần. Ba lần là rất bình thường. Có một số người lần đầu tiên gặp Phật liền muốn cầu Phật tiếp họ giảng sanh, dù vẫn còn tuổi thọ nhưng không cần nữa. Thông thường Phật sẽ nói với họ, đến lúc nào đó ta sẽ đến tiếp dẫn ông giảng sanh. Bản thân họ biết thời gian rất gần, lần sau Phật đến tiếp dẫn liền đi ngay. Những người này phần lớn là vẫn còn tuổi thọ nhưng không cần nữa, là rời đi sớm rồi. Người thật sự thật thà, có tâm đại từ bi, có tâm đại nguyện, chịu khổ thay cho chúng sanh. Người như vậy, Phật sẽ khuyên họ lưu lại thế gian để biểu diễn. Thế thì tuổi thọ không có thì sao? Nếu không có thì Phật sẽ giúp họ kéo dài. Tôi tin là tuổi thọ của Lão Hòa Thượng Hải Hiền không có dài được như vậy. Bạn thấy hầu hết người giảng sanh 60-70 tuổi là rất nhiều. Chúng ta thấy ở trong giảng sanh truyện, từ 50 tuổi đến hơn 70 tuổi rất nhiều, 80 tuổi trở lên là ít rồi. Tuổi thọ dài giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy là do Phật kéo dài thêm. Ngài có sứ mệnh, sứ mệnh chính là biểu diễn. Biểu diễn chính là để người niệm Phật hiện đại chúng ta kiên định tín tâm, kiên cố nguyện tâm là vì cái việc này. Những năm gần đây, trong cửa Phật, đặc biệt là Tịnh Tông, gặp phải tai nạn từ xưa đến nay chưa từng có bao giờ. Cái tai nạn này chính là mọi người phản đối bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Là trong lịch sử xưa nay chưa từng có bao giờ. Trong nước ngoài nước, nhiều người như vậy phê bình bằng miệng, cả văn bản nữa, báo tạp chí, ở trên mạng internet phê bình quá nhiều rồi. Và rất nhiều người học tập theo bản kinh này, đến cuối cùng không dám nữa, chuyển đổi rồi, đều bị cái này ảnh hưởng. A-di-đà Phật biết rõ để cho Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm biểu pháp, dụng ý của biểu pháp là khẳng định bản hội tập này là chân kinh, không có sai lầm. Chú giải tập chú của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ cũng là chân kinh, không có sai lầm. Chúng ta những người này dựa theo bản này tu học, đã học mười mấy năm, không có đi sai đường. Yên tâm, cứ niệm mãi như vậy thì chúng ta cũng có thể đạt được bất giả phương tiện, bất lạc tư lượng, trực khởi trực dụng, tự đắc tâm khai. Cho nên chúng ta giữ vững nghiêm túc với một bộ kinh, một bộ chú giải, một câu Phật hiệu. Như vậy mà niệm đến cùng là đúng rồi. Dưới đây là giới thiệu cho chúng ta, giới thiệu đơn giản, Mã Minh Đại Sĩ Đồng Thiên Trúc Nhân. Thời triều Đường gọi là Thiên Trúc, hiện nay gọi là Ấn Độ. Ngài là người phía đông Ấn Độ. Ấn Độ chia thành năm khu vực: Đông Nam, Tây Bắc, Giữa. Ngài là người phía đông Ấn Độ. Vi Thiền Tông Thập Nhị Tổ. Thiền Tông là do Tôn giả Ca Diếp truyền xuống. Giáo hạ là do Tôn giả A Nan. Nhà Phật gọi là Tông môn Giáo hạ, đại biểu cho toàn bộ Phật pháp. Thiền Tông không có văn tự, trực chỉ nhân tâm, vì người thượng thượng căn. Giáo hạ là Thế Tôn dùng thân hành ngôn giáo 49 năm. Việc dạy học của Phật chia thành 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời Hoa Nghiêm, gọi là ngũ thời thuyết pháp. Hoa Nghiêm là giảng ở trong định. Tiểu thừa Nam truyền không thừa nhận. Là do Bồ Tát Long Thọ truyền xuống. Dưới đây có giới thiệu về Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh Trung Hưng Đại Thừa, tạo Đại Thừa Khởi Tính Luận, Luận Mạc khuyến đạo chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ở trong những tư liệu tham khảo này đều có tư liệu chi tiết, tự mình có thể đi xem. Long Thọ Đại Sĩ, Bồ Tát Long Thọ, Nam Thiên Trúc Nhân là phía Nam Ấn Độ. Vi Thiền Tông Thập Tứ Tổ cũng chính là đồ tôn của Bồ Tát Mã Minh. Sư phụ của Long Thọ là tổ đời thứ 13 Thiền Tông. Phía trên nữa là Bồ Tát Mã Minh. Hai vị đại sĩ này tạo nên tác dụng rất lớn đối với sự truyền thừa của Phật giáo. Kinh Hoa Nghiêm là do Thế Tôn thuyết ở trong định. Sau khi thuyết xong bộ đại kinh này, Bồ Tát Đại Long đã cất giữ nó, cất giữ ở Long Cung. Chỉ có Pháp Thân Bồ Tát mới có thể tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm của Thế Tôn để nghe chính Đức Thế Tôn giảng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm giảng điều gì? Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh là bài báo cáo minh tâm kiến tánh của Ngài. Điều Ngài ngộ là gì? Tự tánh. Tự tánh là gì? Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Ngài là nói kỹ. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng là người thời triều Đường của Trung Quốc. Ngài cũng khai ngộ rồi, minh tâm kiến tánh. Thích Ca Mâu Ni Phật khai ngộ là ở trong định. Đại sư Huệ Năng khai ngộ là lúc nửa đêm. Ngũ Tổ giảng cho Ngài Kinh Kim Cang. Cả đời Ngài chỉ nghe kinh một lần này. Đương nhiên là Ngài không biết chữ, không cần phải cầm bản kinh. Hai người này đều không cần dùng bản kinh, chỉ giảng đại ý, giảng đến tương vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ liền khai ngộ. Chính là chỗ này gọi là tự đắc tâm khai. Sau khi tâm khai liền đưa ra báo cáo, chính là minh tâm kiến tánh. Tánh là trạng thái như thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra là một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Lời Lục Tổ nói ra trên thực tế chính là 12 chữ miêu tả tự tánh, 5 câu 20 chữ. Tự tánh là gì? Vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Chúng ta mới biết được Kinh Hoa Nghiêm chỉ có 5 câu này. Đại sư Huệ Năng nói tóm tắt, nói ra đề mục. Đề mục này triển khai ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, là không có khác biệt. Ngũ Tổ nghe xong năm câu này, nói được rồi, không cần nói nữa, liền truyền y bát cho Ngài. Ngài chính là Tổ sư đời thứ sáu của Thiền Tông. Sau khi đại triệt đại ngộ thì tự nhiên là thông tất cả kinh rồi. Ngài chưa từng học qua cái gì cả, nhưng bất kỳ người nào cầm đến kinh điển của Phật đọc cho Ngài nghe, Ngài đều có thể giảng cho bạn nghe, giảng không sai chút nào. Cho nên bản thân chúng ta nhất định phải tin, không được có mảy may hoài nghi. Năm câu nói này của Đại sư Huệ Năng: tự tánh là chân tâm của chúng ta, chân tâm vốn tự thanh tịnh, chưa từng nhiễm ô bao giờ. Nhiễm ô là vọng tâm, chân tâm không bị ô nhiễm. Chân tâm bất sanh bất diệt. Cái vọng tâm này hiện nay của chúng ta là có sanh có diệt. Vì sao vậy? Ý nghĩ bạn thấy niệm trước diệt, niệm sau sanh, niệm này tiếp nối niệm kia. Nhưng bạn nhất định phải biết, niệm trước không phải là niệm sau. Niệm trước và niệm sau là không giống nhau. Niệm nào cũng không có giống nhau, cho nên nó là giả, nó không phải thật. Ở trên kinh Phật cũng đã nói rõ ràng, minh bạch với chúng ta rồi. Năng sanh dạng pháp, dạng pháp là tướng sanh diệt. Tương tục. Nói rõ, niệm trước với niệm sau không phải là một niệm, là tương tự, tương tục. Chúng ta nhìn thấy một niệm trước với một niệm sau không có khác biệt. Đúng, chúng ta thấy được rất nhỏ. Trong phạm vi nhỏ này giống như là không có khác biệt. Nếu như nhìn toàn bộ trái đất là có khác biệt, nhìn toàn bộ không gian thì khác biệt sẽ càng lớn hơn. Bạn mới hiểu rõ chân tướng. Bởi vì tất cả tướng, tức là tất cả dạng pháp là tướng sanh diệt. Sanh diệt thì không phải là thật, là giả. Cho nên Phật nói một câu chân thật cho chúng ta biết là không thể được. Năng sanh dạng pháp không thể được. Vì sao vậy? Sát na sanh diệt. Kể cả thân thể của chúng ta, thân thể có thể được hay không? Không thể. Nó là do ý niệm biến hiện ra. Tất cả hiện tượng vật chất toàn là do ý niệm biến hiện ra. Ý niệm không có giống nhau, cho nên cảnh giới biến hiện ra đương nhiên là không giống nhau. Niệm niệm đều không giống nhau. Thập pháp giới chính là hiện tượng như vậy, không giống với nhất chân pháp giới. Thế giới cực lạc là nhất chân pháp giới. Cõi thực báo trang nghiêm của A Di Đà Phật, ở trong cảnh giới này toàn bộ tất cả hiện tượng là thật. Vì sao vậy? Nó vĩnh hằng bất biến. Giảng sanh về thế giới cực lạc, thần tướng của chúng ta là hoàn toàn giống với A-di-đà Phật vậy. Cái tướng đó là bất sanh bất diệt, tuổi thọ rất dài, vô lượng kiếp tuổi thọ người không già. Còn người ở nơi này của chúng ta, tuổi thọ cao rồi sẽ già, họ có biến đổi. Thế giới cực lạc không biến đổi, có cây hoa lá vĩnh viễn thường xanh tươi. Người ở bên đó không có sanh già bệnh chết, thực vật ở bên đó không có sanh trụ dị diệt, đất đai sông núi ở bên đó không có thành trụ hỏi không. Cũng chính là nói không có sự biến đổi sanh diệt. Vì sao vậy? Thân pháp tánh, cõi pháp tánh. Pháp tánh chẳng phải Đại sư Huệ Năng đã nói rồi sao? Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, bất sanh bất diệt. Chúng ta chẳng sanh thế giới cực lạc không có gì khác là đem tướng phần thân sanh diệt của A-la-gia chúng ta hiện nay đến thế giới cực lạc đổi thành một cái thân bất sanh bất diệt, môi trường bất sanh bất diệt để dễ tu hành. Thân pháp tánh không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ. Thế giới cực lạc không có hôm nay, ngày mai, ngày kia, không có. Vì sao vậy? Nó là thế giới quang minh, nó không có màn đêm. Không giống như chúng ta, chúng ta ở đây có ban ngày, có ban đêm. Thế giới cực lạc không có. Tinh thần của người thế giới cực lạc tròn đầy, vĩnh viễn không cần ngủ, không cần ăn uống. Mỗi ngày họ làm gì vậy? Mỗi ngày họ nghe kinh, tọa thiền. Người thích nghe kinh thì ở trong đại giảng đường của A-di-đà Phật. Người thích ngồi thiền thì bất luận ở chỗ nào, mặt đất, nơi vắng vẻ, không trung đều có. Họ tu định ở nơi đó, bất luận là nghe kinh, bất luận là tọa thiền. Báo thân của họ không có động, tuy nhiên ứng hóa thân của họ vẫn đang hoạt động. Xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ. Họ là hoạt động gì? Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. A-di-đà Phật có thần thông, có năng lực biến hóa thành vô lượng vô biên thân tướng. Ngài biến ra nhiều thân tướng như vậy để làm gì? Tiếp dẫn người giảng sanh, người niệm Phật giảng sanh của mỗi một thế giới tín nguyện trì danh, tuổi thọ hết rồi thì A-di-đà Phật đều sẽ đến thông báo cho họ biết, đến tiếp dẫn họ. A-di-đà Phật là dùng hóa thân để đến. Vô lượng vô biên cõi nước chư Phật mười phương, Người niệm Phật giảng sanh của mỗi một cõi Phật là không biết có bao nhiêu người. Thế giới cực lạc mỗi ngày người giảng sanh về bên đó có bao nhiêu vậy? Không thể đếm hết, là vô lượng vô biên, vô số chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc rồi. Thế giới cực lạc có thể dung chứa hết không? Dung chứa hết. Thế giới cực lạc là diệu độ, diện tích của quốc độ này là lớn vô cùng, không có bờ mé, là cõi pháp tánh. Không giống như chúng ta ở đây, chúng ta ở đây là pháp tướng, nó là pháp tánh. Pháp tánh không có bờ mé. Ở trong pháp tướng có thời gian, có không gian. Ở trong pháp tánh không có, là không có thời gian, không có không gian. Thế giới cực lạc không có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có đông tây nam bắc, không có khoảng cách xa gần. Mỗi người chúng ta đi giảng sanh, sanh về thế giới cực lạc được 48 nguyện. Vô lượng công đức trí huệ thần thông của A Di Đà Phật gia trì, thì năng lực của chúng ta gần như là giống với A Di Đà Phật vậy. Đều có năng lực phân thân đến thế giới mười phương để lễ Phật. Cùng một thời gian, thấy đều hiện thân đến tất cả cõi nước chư Phật. Lễ Phật là gì? Tu phước, tu huệ. Cúng dường Phật là tu phước. Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ. Có vô lượng vô biên Phật thì phân vô lượng vô biên thân. Chỉ cần về thế giới cực lạc, thì cầu phước, cầu huệ mới thực sự đạt được viên mãn nhất. Đồng thời, thế giới mười phương do tự thánh biến hiện ra, không lìa tự thánh. Theo cách nói của chúng ta hiện nay, là cõi nước chư Phật. Trong quá khứ vô lượng kiếp, chúng ta đã từng chờ đợi ở đó rồi. Và chúng sanh lục đạo trong thập pháp giới, ở trong tất cả cõi nước, người có duyên với chúng ta là rất nhiều. Hiện nay có loại năng lực này, có cái thần thông này, có cái trí huệ này, có cái đạo lực này, thì chắc chắn là gặp được người có duyên với ta trong quá khứ. Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên, chỉ cần có duyên thì chắc chắn sẽ đến giúp đỡ họ. Hơn nữa chắc chắn là dùng pháp môn tịnh độ để giúp đỡ họ, khuyên họ tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Nếu duyên của họ chín mùi rồi, thì A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn họ giảng sanh. Bạn nhất định sẽ đồng thời đi cùng với A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ. Họ về thế giới Cực Lạc vừa thấy liền nhận ra bạn ngay. Cho nên về thế giới Cực Lạc, chúng sanh có duyên trong đời đời kiếp kiếp là rất nhiều, thấy đều gặp nhau, thấy đều biết cả, vô cùng thân thiết. Người thân rất thân thiết, và người thù địch cũng đều biến thành người thân cả rồi. Thế giới Cực Lạc không có cô quạnh, thế giới Cực Lạc là vui vẻ vô cùng. Chúng ta hiện nay là bị giam trong bóng tối, mê hoặc điên đảo, đến thế giới Cực Lạc mê bị phá hết rồi. Tự tánh thanh tịnh, quang minh, hết thảy đều được khôi phục. Nên tin sự việc này là thật chứ không phải là giả. Bồ Tát Long Thọ năm đó Ngài ở Long Cung. Đây là Bồ Tát Đại Long dắt Ngài đi, nhìn thấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bồ Tát Đại Long nói cho Ngài biết đây là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhập định dưới cội Bồ Đề, lúc sau mai mọc là đại triệt đại ngộ, đã dùng nhị thất thời trung. Nhị thất chính là 14 ngày. Nói ra, dùng cách nói của chúng ta là đã làm bài báo cáo. Minh tâm kiến tánh, tâm tánh là tình trạng như thế nào, là bài báo cáo của Ngài. Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy số lượng quá lớn, chắc chắn là người thế gian không thể tiếp nhận được. Số lượng bao lớn vậy? Toàn kinh là 10 cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vi Trần Kệ, Nhất Tứ Thiên Hạ Vi Trần Phẩm. Không những địa cầu không thể chứa đựng hết, mà thế giới Ta Bà cũng không thể chứa đựng hết. Thế giới Ta Bà bao lớn? 1 tỷ cái hệ ngân hà. Cũng may nó còn có trung bản. Thử xem trung bản cũng không phải thế gian có thể tiếp nhận được. Cuối cùng xem có tiểu bản. Tiểu bản là gì? Tóm tắt danh mục. Giống như Tứ Khố Toàn Thư của chúng ta, đây là bộ tùng thư lớn nhất của Trung Quốc, là quốc bảo. Bộ sách này cũng không phải một người có thể thọ trì. Tổng biên tập, nhà in thương mại nói chuyện với chúng tôi, nói với tôi, ví dụ như có một người rất thông minh, vừa sanh ra đời là có thể xem Tứ Khố Toàn Thư. Một ngày xem 10 giờ đồng hồ, xem đến 100 tuổi vẫn chưa có xem xong sách này. Bạn mới biết số lượng này là bao lớn. Kinh sách của Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc, nó có trung bản. Trung bản gọi là hội yếu. tứ khố hội yếu là bằng 1/3 của toàn thư. Cũng không phải là người bình thường có thể đọc xong được. Nó có tóm tắt danh mục. Tóm tắt danh mục có 5 tập, vậy là thuận tiện rồi. Mỗi một bộ sách, tên sách, tác giả do người nào viết, nội dung viết ra đề cương đại khái. Bồ Tát Long Thọ ở Long Cung mang về thế gian này của chúng ta là bản tóm tắt danh mục của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tức là hiện nay dịch thành Trung Văn. 80 quyển Hoa Nghiêm cuối cùng truyền qua đến Trung Quốc là phẩm cuối cùng hoàn chỉnh, không có khiếm khuyết, là Tứ Thập Hoa Nghiêm và Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Nội dung phong phú, toàn bộ vũ trụ đều nói đến rồi. Ở trong đây thật sự đúng như lời tiên sinh Phương Đông Mỹ nói là triết học cao cấp, có khoa học cao cấp. Khoa học và triết học hiện nay đều không thể sánh với nó được. Toàn bộ nội dung của nó, chúng ta từ bài báo cáo khai ngộ của Đại sư Huệ Năng có được một cái khái niệm. Nội dung mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói chính là những gì mà Đại sư Huệ Năng báo cáo. Ở trong báo cáo, câu nói sau cùng quan trọng nhất là năng sanh vạn pháp. Kinh Hoa Nghiêm chính là nói đến vạn pháp. Lý luận của vạn pháp, nhân duyên của vạn pháp, sự hình thành của vạn pháp, tác dụng của vạn pháp. Đây đích thực là đại học vấn. Long Thọ Đại Sĩ, Nam Thiên Trúc Nhân, Vi Thiện Tông Thập Tứ Tổ, Khai Thiết Tháp, thân cận Kim Cang Tác Đỏa. Mật giáo là do Ngài truyền. Kim Cang Tác Đỏa đem mật giáo truyền cho Ngài. Ngài truyền ở Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản. Hiện nay cũng đã truyền khắp toàn thế giới rồi. Nhập Long Cung thủ Hoa Nghiêm Kinh, hữu vi Hoa Nghiêm Tông Tổ, phục Nhĩ Quảng Tạo chúng luận lực hoàng tịnh độ. Lăng Già Kinh Huyền Ký có nói một đoạn như thế này: Đăng hoan hỷ địa, giảng sanh tịnh độ. Cho nên Ngài vừa là tổ sư của Tịnh Tông. Địa vị gì vậy? Bồ Tát Sơ Địa. Minh tâm kiến tánh, không phải ở trên cái địa vị này. Sơ địa trở lên, đây chính là Pháp Thân Bồ Tát. họ mới có thể vào Long Cung. Bồ Tát Long Thọ là Bồ Tát Đẳng Giác, dắt ngài đi tham quan. Long Thọ là tổ, của tám tông phái ở Trung Quốc. Ngã Quốc xưng đại sĩ Vi Bát Tông chi tổ. Tám tông phái nào gì? Bạn thấy Thiên Thai, Nam Sơn là Luật Tông, Pháp Tướng, Tam Luận. Những tông phái này giai sùng Vi Kỳ Tông chi tổ giả, Trí Giả Đại Sư tụng Pháp Hoa. Thân tâm hoát nhiên, đắc nhập Pháp Hoa Tam Muội, thân kiến Linh Sơn Nhất Hội, nghiễm nhiên vị tán, hậu trụ Thiên Thai, sơ sáng Thiên Thai Tông, lâm chung hữu hiếp Tây Hướng, xưng niệm Phật Đà Quán Âm Nhi Tịch. Trí Giả Đại Sư Tông Thiên Thai là người niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc. Lúc sanh tiền, ngài tụng kinh Pháp Hoa, niệm đến phẩm Dược Vương là nhập định rồi. Ở trong định, ngài nhìn thấy núi Linh Thú. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thú, ngài vẫn đang nghe một hội tại nơi đó. Sau khi xuất định nói với người ta rằng Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa đến đây vẫn chưa tan, vẫn đang giảng. Tất cả kinh mà Phật thuyết có tan hay chưa vậy? Pháp thân Bồ Tát đều có thể tham dự. Họ có năng lực tham dự Pháp hội Linh Sơn, đương nhiên cũng có năng lực tham dự cái Pháp hội mà Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong định giảng kinh Hoa Nghiêm này. Họ có năng lực tham gia. Cái lý này chúng ta hiểu rõ. Vì sao vậy? Sau khi kiến tánh, ba đời mười phương đều không còn nữa. Pháp hội Pháp Hoa vào lúc nào vậy? Là ngay bây giờ. Không có thời gian, là ngay bây giờ. Linh Sơn ở đâu vậy? Là tại nơi này. Không có khoảng cách, không có xa gần. Sau đó chúng ta mới biết tại vì sao xưa nay nhiều người đều ngưỡng mộ minh tâm kiến tánh, nhất tâm muốn chứng đắc như vậy. Chứng đắc thật là hay. Người ta có thể quay về quá khứ, người ta có thể đi về vị lai. Vì sao vậy? Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung, thấy đều ở ngay bây giờ. Bạn thấy đều có thể nhìn thấy. Chúng ta vô cùng may mắn gặp được pháp môn tịnh độ, tự mình một đời có phần nắm chắc giảng sanh thế giới cực lạc. Giảng sanh thế giới cực lạc chính là thành tựu diệt. Đăng hoan hỷ địa cho bản thân bạn. Đăng hoan hỷ địa chính là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Nguyện thứ 20 trong 48 nguyện. Thế Tôn nói cho chúng ta biết A-di-đà Phật gia trì ở chỗ này của chúng ta là nguyện thứ 20, chính là giảng sanh về thế giới cực lạc. Bất luận là bạn ở địa vị gì, thấy đều là Bồ Tát A Duy Việt Trí, là bình đẳng. A Di Đà Phật đối xử với tất cả người giảng sanh là không có người này sâu nặng, người kia nặng nhạt, thấy đều là như nhau. Bạn chứng được A Duy Việt Trí là quá tốt rồi. Chưa có chứng được thì sao? Chưa có chứng được thì A Di Đà Phật sẽ gia trì bạn, khiến cho bạn cũng có thể hưởng thụ được thần thông trí huệ đạo lực của Bồ Tát A Duy Việt Trí. Ở thế giới cực lạc, đãi ngộ là bình đẳng với Bồ Tát A Duy Việt Trí, không có khác biệt. Đây chính là lý do mà biết bao nhiêu người hướng về pháp môn này, hy vọng tu học pháp môn này. Chúng ta xem tiếp dưới đây. Vĩnh Minh Đại Sư Ư Thiên Thai Thiều Quốc Sư Phát Minh Tâm Yếu. Ý nghĩa của phát minh tâm yếu này chính là đại triệt đại ngộ. Thiều Quốc Sư là tổ sư của tông Pháp Nhãn. Ngài khai ngộ dưới hội của Thiều Quốc Sư rồi, cho nên Ngài là đích tôn của tông Pháp Nhãn. Hậu chuyên chí Tịnh Tông, Ngài là tổ sư đời thứ sáu của tông Tịnh Độ chúng ta. Là tổ sư đời thứ ba của tông Pháp Nhãn, là tổ sư đời thứ sáu của tông Tịnh Độ, Vĩnh Minh Viên Thọ, nhật tụng hồng danh thập vạn thanh, kim hành nhật khóa, nhất bách linh bát sự. Cảm ứng bất khả tư nghị. Đây đều là tấm gương của chúng ta, là điển hình của chúng ta. Người bình thường không thể làm được, bản thân chúng ta cũng không thể làm được. Mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hơn nữa còn là 108 việc, đều là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Mong Quán Âm Đại Sĩ Cam Lộ Quán Khẩu Diệu Tuệ Dũng Hiện Đây là ở trong mộng. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng nước cam lồ
à,
đây chính là cúng dường cam lồ cho Ngài uống. Sau khi uống nước cam lồ thì biện tài vô ngại, diệu tuệ dũng hiện. Trước tông kính lục nhất bách quyển, nội dung của tông kính lục là gì? Bên trong nó đã thu thập 60 bộ kinh điển, hơn 300 trước tác của tổ sư Đại Đức. Ở trong đây có giải thích một cách tỉ mỉ. Về Đại Thừa Tông Môn Giáo Hạ, trên thực tế lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết bộ Đại Kinh Giải này tôi linh cảm có phải là từ trong tông kính lục mà ra hay không? Bởi vì chúng ta xem thấy bản chú giải này của Ngài, Ngài đã dùng 83 bộ kinh luận, tông kính lục dùng 60 bộ, 60 bộ kinh. Luận tác phẩm của tổ sư Đại Đức có hơn 300 loại. Cái chú giải này trước tác của tổ sư Đại Đức là 110 bộ, kinh luận là 83 bộ, tổng cộng là 193 loại. Để chú giải bộ kinh Vô Lượng Thọ này, Thế Tông Kính Lục thì sao? Là do 60 bộ kinh điển và trước tác của hơn 300 vị tổ sư Đại Đức giải thích về tôn giáo của một đời Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần lớn nội dung đều là dùng vấn đáp, dùng cách thức vấn đáp. Cho nên đọc 100 quyển sách này, đối với tất cả pháp mà Đức Thế Tôn đã nói 49 năm và đại ý của các tông các phái, bạn sẽ hiểu rõ toàn bộ thôi. Đây là tác phẩm quan trọng của Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, cho nên có người gọi nó là Tiểu Tạng Kinh. Bộ Đại Tạng Kinh này bạn không có thời gian để đọc thì đọc bộ này cũng thông hết toàn bộ về Phật Pháp rồi. Đây là Tiểu Tạng Kinh, cập Tâm Phú Chú. Đây cũng là tác phẩm quan trọng của Đại sư Vĩnh Minh. Tác phẩm này là nói về Thiền Tông. Ngài đại triệt đại ngộ ở Thiền Tông. Dưới đây Vạn Thiện Đồng Quy Tập, đây cũng là trước tác của Đại sư. Vạn Thiện Đồng Quy, quý vi pháp cự, quang chiếu vạn thế. Những tác phẩm này đều thu thập vào trong Đại Tạng Kinh. Thất thập nhị tuế, phần hương biệt chúng, tọa thoát tây quy. Tám chữ này nói rõ Ngài giảng sanh tự tại. Nói đi liền đi. Truyền thuyết Ngài là A-di-đà Phật tái lai. Ngoài ra, trong Tịnh Tông Đại sư Thiện Đạo cũng có người nói là A-di-đà Phật tái lai. Người Nhật Bản rất tin. Trí Giả Đại sư là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Lúc tôi viếng thăm tại Nhật Bản, có hỏi những người xuất gia Nhật Bản là có cách nói này hay không? Có. Hơn nữa họ đều rất tin. Dĩ thượng tứ đức, phần trước là nêu ra bốn vị này: Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh, là bốn vị đại đức này. Đây đều là những vị mà học giả trong và ngoài nước, đời sau không có người nào mà không kính ngưỡng. Bốn vị đại đức này hàm vi nhục thân đại sĩ, không phải là người thông thường. Pháp môn Long Tượng, Ngẫu Ích đại sư nói ở trong Yếu Giải, vị duy như thị chi nhân, thỉ năng triệt để thừa đương tịnh độ pháp môn. Những người này đều là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, hoàn toàn không phải người thông thường. Cận thế học nhân, yên đắc dĩ thế tục chi kiếm, nhi bỉ thị tịnh độ gia. Câu này là lời cảm khái của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, là vô cùng cảm khái người học cận đại. Hoàn toàn lấy cái nhìn của thế tục để chỉ trích tịnh độ. Những người chỉ trích này ai có thể sánh bằng Mã Minh? Ai có thể sánh bằng Long Thọ? Hai vị này là cao tăng của Ấn Độ. Hai vị phía sau là người Trung Quốc. Trí Giả Đại sư, Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, không có ai có thể sánh bằng. Đoạn này dưới đây Chúng ta xem chú giải: hữu yếu giải vân, cố nhất thanh A-di-đà Phật, tức Thích Ca Bổn Sư, ư ngũ trược ác thế, sở đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Pháp. Câu nói này Ấn Quang Đại Sư khâm phục năm dốc sát đất. Từ xưa đến nay chưa từng có người nào nói như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật là thành Phật như thế nào? Là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Là chưa từng có người nào nói, chỉ có Ngài nói ra ở trong yếu giải. Trong Kinh Di Đà thật sự là có, nhưng chúng ta lơ là sơ ý. Nếu Ngài không nói ra thì chúng ta cũng không có chú ý đến câu này. Quả thật là Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên trái đất ngũ trược ác thế này của chúng ta, Ngài thành Phật rồi. Dùng phương pháp gì thành Phật vậy? Dùng một câu A-di-đà Phật, Ngài liền đắc pháp A-nậu-đa-la tam miệu tam bồ đề. A-nậu-đa-la tam miệu tam bồ đề dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cảnh giới mà Như Lai chứng đắc. Ngày nay chúng ta lại nhìn thấy Lão Pháp Sư Hải Hiền của Lai Phật Tự cũng là dùng một câu A-di-đà Phật, ư ngũ trược ác thế, chứng đắc A-nậu-đa-la tam miệu tam bồ đề Pháp. Vị này là giảng sanh vào năm ngoái, cách chúng ta không xa. Chúng tôi chưa gặp qua được vị này, nhưng mà nhìn thấy được ở trong đĩa VCD. Khi tôi xem đĩa VCD này, đã nói nếu như Lão Hòa Thượng Hải Hiền mà sanh vào cùng thời với Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Ngài không có khác gì so với Thích Ca Mâu Ni Phật cả. Thích Ca Mâu Ni Phật 30 tuổi là khai ngộ, cũng chính là đắc pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thích Ca Mâu Ni 30 tuổi, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài đạt được địa vị như vậy. Theo cách nhìn của tôi là chưa vượt qua 40 tuổi, là khoảng 30-40 tuổi là đắc lý nhất tâm bất loạn rồi. Chính là tự thấy ý nghĩa của nó. Tự thấy chính là đại triệt đại ngộ, chính là minh tâm kiến tánh. Là theo cách nhìn của tôi, ngài 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu Phật hiệu, cứ vậy mà niệm. Thiện căn phước đức nhân duyên của ngài thấy đều đầy đủ. Thiện căn là thật thà, vâng lời thật làm. Phước đức là chân thành, thanh tịnh. Người này có phước, cung kính. Người cung kính có phước, người ngạo mạn không có phước, người khiêm tốn có phước. 64 quẻ trong kinh dịch chỉ có một quẻ là sáu hào đều tốt. Mỗi một quẻ đều có tốt có xấu. Duy nhất có một quẻ là chỉ có tốt mà không có xấu. Quẻ này là quẻ khiêm, khiêm tốn. Ngài có khiêm tốn, cung kính. Người có thiện căn phước đức như vậy, thầy truyền trao cho ngài một câu Phật hiệu, đây là duyên. Thiện căn phước đức nhân duyên thấy đều đầy đủ. 20 tuổi niệm được 3 năm là 23 tuổi, ngài liền có thể đạt được công phu thành khối. Đạt được công phu thành khối là có thể giảng sanh, chắc chắn thấy Phật. Vẫn còn tuổi thọ, nếu như ngài không cần nữa, cầu Phật mang ngài về thế giới Cực Lạc là không có vấn đề. Nếu như kéo dài thêm mấy năm nữa, kéo dài thêm 3 năm nữa, thì ngài đắc sự nhất tâm bất loạn. Nếu có thêm 5-3 năm nữa, thì ngài đạt được lý nhất tâm bất loạn. Đây là cảnh giới cao nhất rồi. Cho nên tôi cảm thấy cảnh giới mà ngài chứng được là cùng cấp bậc với đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Có lẽ là khoảng trên dưới 40 tuổi, thời gian này là chứng được. Chứng được cái địa vị này, giảng sanh về thế giới Cực Lạc là không cần A Di Đà Phật gia trì, họ đã là giảng sanh về. Cõi thực báo rồi. Ở trong tam bối là thượng bối thượng sanh. Là đại thành tựu không thể nghĩ bàn. Là thật chứ không phải là giả. Ngài là được A-di-đà Phật ủy thác. Hy vọng ngài thường trụ ở thế gian để biểu diễn. Ở trong cái môi trường khổ nạn này, học Phật như thế nào mới được lợi ích, mới được thành tựu. Hoàn toàn làm nên tấm gương, cho chúng ta nhìn thấy rồi. Sống ở làng quê hẻo lánh, ở trong một ngôi chùa nhỏ, chùa nhỏ cũ nát, nơi đó có tặng cho người ta, người ta cũng không cần. Không có người đến thắp hương lễ Phật, không có hương hỏa, không có cúng dường. Nhu cầu của đời sống thấy đều dựa vào tự mình canh tác. Cho nên công việc của Ngài là làm nông. Bản thân không có ruộng, may mà dưới quê có rất nhiều đất bỏ không, tự mình khai khẩn. Đất đều là không có chủ. Cả đời Ngài mấy mươi năm này tổng cộng khai khẩn được hơn 100 mẫu đất. Chúng ta biết người này tâm địa thanh tịnh thiện lương, là tâm Phật. Làm nông là Phật sự. Hiện nay chúng ta xem thấy ở nước ngoài, tiến sĩ Giang Bổn người Nhật Bản làm thí nghiệm nước, làm vô cùng thành công, chứng minh chúng ta khởi tâm động niệm, nước biết được. Tôi nói với Giang Bổn, phòng thí nghiệm của ông tôi có đến tham quan hai lần rồi. Tôi nói với ông là trong kinh Phật nói không những nước biết mà tất cả chúng sanh đều biết. Vì sao vậy? Cùng một pháp tánh thì đâu có lý nào mà không biết chứ. Ở trong vật chất đơn vị nhỏ nhất, kể cả nước ở trong đó, nhà khoa học gọi là neutrino. Ở trong Phật Pháp gọi là cực vi sắc. Vi là vi tế, là sắc cực vi tế. Sắc chính là vật chất. Đây là đơn vị nhỏ nhất trong vật chất. Toàn bộ hiện tượng vật chất đều là do cực vi sắc tổ hợp thành. Trong kinh Kim Cang nó là nhất hợp tướng. Nguyên thủy của nó là hoàn toàn như nhau, là neutrino. Neutrino bao lớn vậy? Nhà khoa học nói cho chúng ta biết 10 tỷ cái neutrino. Không phải là 1 triệu mà là 10 tỷ. 10 tỷ neutrino tụ hợp lại với nhau, thể tích của nó là bằng 1 electron. Ở trong hạt nhân nguyên tử, xung quanh hạt nhân nguyên tử có các electron quay quanh. Cái vật nhỏ này không thể phân chia tiếp được. Phân chia nữa sẽ biến mất rồi. Nhà khoa học phát hiện, tìm ra nó rồi. Nếu phân chia nó tiếp sẽ không còn, là không thấy vật chất nữa. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy hiện tượng của sống ý niệm. Vậy là vạch trần bí mật của vật chất rồi. Bí mật của vũ trụ Đây là sự việc của hơn 20 năm gần đây. Tôi xem thấy tư liệu của Planck, nhà khoa học của Đức, xem thấy bài báo cáo của ông. Cả đời ông chuyên nghiên cứu hiện tượng vật chất. Rốt cuộc vật chất là gì? Tìm hiểu đến tận cùng cũng được xem là ông trời không phụ người khổ tâm. Bí mật này được ông vạch trần rồi. Ông thông báo với giới khoa học về căn cứ nghiên cứu của ông. Tổng kết mà ông rút ra được này nói là ở trên thế giới này là hoàn toàn không có cái thứ vật chất này. Vật chất là gì? Là giả, là quyển tướng sát na sanh diệt. Bản chất của vật chất là gì? Là huyễn tướng do sống ý niệm sanh ra. Hay nói cách khác, vật chất với ý niệm là không thể tách rời. Ý niệm có trước, vật chất có sau. Ông nói khoa học 400 năm nay sai lầm lớn nhất chính là pháp nhị phân, là chia hiện tượng vũ trụ thành hai loại, một cái là hiện tượng vật chất, một cái là hiện tượng tâm lý. Hiện nay biết hiện tượng tâm lý có, nhưng hiện tượng vật chất không có. Vật chất là quyển tướng do tâm lý sanh ra. Những thứ này đã được chứng minh. Thân thể chúng ta là hiện tượng vật chất. Trái đất mà chúng ta cư trú, đây là hiện tượng vật chất. Từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng sanh, là lời trong kinh Phật. Bạn thấy nhà khoa học đến gần đây mới phát hiện Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước đã nói rõ ràng rồi: sắc do tâm sanh, tướng do tâm sanh. Sắc tướng đều là vật chất, là do ý niệm biến hiện ra. Tâm chính là ý niệm. Đức Phật lại nói là trong Kinh Kim Cang nói, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy hiện tượng vật chất đều là hư vọng, đều không phải thật. Ngày nay được nhà khoa học chứng minh rồi, chúng ta không thể không khâm phục Đức Thế Tôn. Thế Tôn không có tri thức khoa học, không có máy móc khoa học, Ngài làm sao nhìn thấy? Phật nói cho chúng ta biết là nhìn thấy ở trong thiền định. Điều này phải thiền định tương đối sâu, bạn mới thấy được. Sâu đến mức độ nào vậy? Đại Thừa Giáo chia thiền định thành 52 cấp bậc. Năm cấp bậc trên cùng nhất đều nhìn thấy. Cho nên Phật nói không phải mỗi một mình Ngài, mà bát địa trở lên đều nhìn thấy. Bạn có thể chứng được bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Năm cái cấp bậc này thấy đều nhìn thấy. Người ở năm cấp bậc này không ít. Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí, những vị như Mã Minh Long Thọ, Trí Giả Vĩnh Minh, mà phần trước chúng ta đã nói là người ở trong cấp bậc này, các ngài đều có thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ chúng ta không thể nhìn thấy. Các ngài không nói, vì sao vậy? Có nói chúng ta cũng không hiểu, mà còn sanh nghi hoặc. Sự chướng ngại của nghi hoặc đối với chúng ta là quá lớn. Đến lúc đó tự nhiên bạn sẽ nhìn thấy. Thấy được rồi Phật sẽ nói, chưa nhìn thấy thì Phật không nói. Khi nhìn thấy nói, bạn sẽ không hoài nghi. Chưa nhìn thấy nói, bạn sẽ hoài nghi. Ngày nay khoa học dùng máy móc quan sát được rồi. Bạn ở trước máy móc, bạn cũng nhìn thấy. Nó là pháp sanh diệt, sanh diệt với tần số cao. Chúng ta vô phương tưởng tượng. Tất cả hiện tượng vật chất đều đang sanh ra trong tần số cao 210.000 tỷ lần như vậy. Cũng chính là một giây đó sanh diệt bao nhiêu lần? 210.000 tỷ. Vào lúc nào vậy? Là ngay bây giờ. Thân thể của chúng ta, toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất của chúng ta, thấy đều ở trong một giây, thấy đều có 210.000 tỷ lần sanh diệt. Những gì sanh ra trong tần số này toàn là quyển tướng, không có gì là thật cả. Những gì trong kinh Phật nói còn rõ ràng, tỉ mỉ hơn so với báo cáo khoa học. Cho nên chúng ta có lý do tin, dài 30 năm sau, Phật giáo không phải là tôn giáo. Là gì vậy? Là khoa học cao cấp, là biến thành nhà khoa học rồi. Là thật, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới. Người học triết học, nó là nhà triết học vĩ đại nhất. Tôi là bắt đầu học vào 63 năm trước. Lúc đó vẫn chưa có phát hiện ra neutrino, chỉ là mới phát hiện ra nguyên tử. Cũng chưa có hạt cơ bản. Tôi học Phật được khoảng 20 năm mới nghe nói có hạt cơ bản. Bốn năm mươi năm mới nghe nói đến hạt quắc. Đến 60 năm mới biết được là có neutrino, là không thể phân chia nữa rồi. Sáu mươi năm nay khoa học phát triển rất nhanh, thành tựu khiến cho người ta khen ngợi vô cùng, đáng được tán thán. Hiện nay nhà khoa học hầu như đều đang tập trung nghiên cứu ý niệm là sự việc như thế nào. Ý niệm biến hiện ra hiện tượng vật chất, thế ý niệm là gì? Hiện nay là đang làm điều này. Phật nói rõ ràng, ý niệm là chuyển tướng ở trong tướng tam tế của A-lại gia. Vật chất là tướng cảnh giới. Tướng cảnh giới là sanh từ trong tướng chuyển. Tướng chuyển là sanh ra từ trong tướng nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp chính là sống. Cái sống nguyên thủy nhất là một niệm bất giác. Cái một niệm này vô cùng vi tế, là vừa rồi mới nói. Một niệm này là một phần 210.000 tỷ của giây. Đây là một niệm. Cái một niệm bất giác này liền biến thành A-la-gia. Một niệm giác liền thành Phật. Phật và phàm phu chỉ khác nhau ở một niệm mê hay ngộ mà thôi. Phàm phu một niệm này mê rồi thì niệm nào cũng mê, càng mê càng sâu. Việc tu học Phật Pháp không có gì khác, chỉ là dạy chúng ta phản mê về chân. Làm sao phản mê? Phải buông xả triệt để. Vì sao vậy? Toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần thấy đều là giả, không có gì là thật. Ý niệm giả có thể sanh ra hiện tượng vật chất giả, đó là gì? Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, từ tâm tưởng sanh. Điều này chắc chắn sẽ được nhà khoa học phát hiện. Tướng tam tế của A-la-gia, vật chất họ tìm hiểu rõ ràng rồi, hiện nay tìm hiểu ý niệm. Ý niệm tìm hiểu rõ ràng rồi, cuối cùng là nghiệp tướng cũng có thể tìm hiểu rõ ràng. Điều này Phật nói trên kinh là dùng ý thức thứ sáu duyên vào trong, có thể duyên được đến tướng tam tế của A-la-gia. Hướng ra ngoài có thể duyên được đến hư không pháp giới, chỉ là không thể duyên đến tự tánh. Tự tánh nhất định phải dùng định công, bạn mới có thể duyên đến được. Nếu không có định công rất sâu, dựa vào máy móc bên ngoài, không thể duyên đến được. Sự khác biệt của khoa học triết học với Phật học là ở chỗ này. Đến lúc đó, con người mới có thể thực sự phát hiện Phật học là điểm kết thúc của học vấn, là chỗ cứu cánh của học vấn. Đến chỗ này sẽ không còn nữa. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ý nghĩa của câu nói này của Ngẫu Ích Đại Sư là vô cùng sâu. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu người không có nhìn thấy, được Ngài phát hiện, được Ngài nói ra rồi. Ấn Quang Đại Sư nhìn thấy chỗ này thật sự là khâm phục năm dốc sát đất. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.